Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Montreal, ngày 5 tháng 4 năm 1980, Phổ Ái kỳ 13. Cứu sinh vạn vật quy hình triển, các dơ khai minh ngộ pháp quyền. Học hỏi không ngừng chân đạo pháp, ngộ tâm ngộ trí ngộ quyền thiên. Quyền thiên lý giải triền miên, tùy theo trình độ hợp duyên Phật trời. Điển thanh chuyển qua sang ngờ, tâm lành đón nhận do trời ân ban. Học trong mỗi lớp mỗi màng, ngộ trong thức giác mở đàn mà đi. Đạo thờ phát triển thực thi, tâm thờ đón nhận chuyển ghi thế tình. Đi đi lại lại một mình, tình thương quá dài mà đẹp xinh hơn người. Tâm vui hé mở nụ cười, trí thờ khai triển người người ban vui. Nằm trong nguyên lý thanh mùi, dù cao dù thấp cũng trui cũng rèn. Học rồi quá giải bao phen, nợ trần vay trả yếu hèn chẳng lo. Càn khôn vũ trụ dặn dò, dạy cho nên đạo tự mò mà đi. Càng tu càng tiến càng ghi, con đường chân giác thực thi đời đời. Tri tâm khai triển mở lời, cảm ơn trời Phật giúp đời minh tâm. Cứu sinh vạn vật quy hình, càn khôn vũ trụ tạo hóa đã cứu sinh cho mọi người có cơ hội được hội tụ thành một cơ hình duyên dáng quy hình phát triển. Chúng ta bị hiện tại đang sống trong quy hình và phát triển, con người có thể đi lên tới vô cùng tận phát triển sau những cảnh kích động và phản động. Con người của chúng ta nhập trong thể xác, bước vào một trường học vạn vật quy nguyên quy hình để phát triển và tìm hiểu thức giác nơi chính mình và khai triển mọi mặt. Các giới khai minh ngộ pháp quyền, các giới khai minh trong kích động và phản động, thì các giới trong cơ tạng của tiểu thiên địa này, bộ óc chúng ta thần kinh nẻo hấp, hạ trung thượng đều khai minh ngộ pháp quyền mới tìm ra một cái phương pháp mà mắt phàm không thấy. Cho nên mọi người có tư tưởng riêng biệt, dù không tu đi nữa, nó ở trong hoàn cảnh này nó cũng chuyển qua hoàn cảnh kia rồi hoàn cảnh nọ. Đó, từ nhỏ đến lớn của người đều ở trong chu trình kích động và phản động và phát triển trong tâm thức quyền bí sẵn có của mọi người. Còn người tu về pháp lý vô vi để càng đi tắt, các bạn thấy rõ chưa? Trước kia các bạn đâu có ngộ, có hiểu việc này, việc kia, việc nọ. Bây giờ thì càng ngày càng minh. Trước kia bước vào pháp lý nghe nói cũng như là một chuyện huyền thoại, không có tin được, ảo ảnh, không có sự thật. Nhưng mà ngày nay các bạn càng tu càng thấy rõ hơn và thấy con đường tự phát triển, và thấy rõ là ta đang đi tới chứ không bao giờ thụt lùi. Hiện tại nhiều bạn nghe những chuyện nào khác biệt hơn tâm phàm thì thấy rõ tâm tư mình được phát triển và mình thấy sáng suốt, thấy nhẹ nhàng hơn xưa nhiều, thấy minh hơn nhiều, dễ cảm hơn nhiều. Học hỏi không ngừng chân đạo pháp, chúng ta thấy sự phát triển trong nội tâm đó. Rồi chúng ta thấy chúng ta cần học hỏi hơn, cần sự sáng suốt hơn, cần minh tâm hơn. Cho nên các bạn nhắm mắt và để nó rút tiếng không ngừng chân đạo pháp. Lúc đó các bạn mới thấy chân đạo pháp lại. Các bạn đang ngồi nghe đây, rồi bộ đầu các bạn được rút, tâm các bạn được nhẹ, đó các bạn mới thấy chân đạo pháp. Mà giải tất cả những sự thắc mắc của nội tâm các bạn đang kẹt, đang cảm thấy chưa thông, lúc chưa nghe qua đạo pháp, chưa nghe qua âm thanh của người truyền pháp thì vẫn còn thắc mắc trong giờ thiền. Nhưng mà nghe rồi thì chúng ta thấy cần phải học hỏi không ngừng chân đạo pháp. Thấy nó nhẹ nhàng, nó đưa chúng ta tiến lên, nó mở tâm trí chúng ta, nó làm cho chúng ta nhẹ thêm, ngộ tâm, ngộ trí, ngộ quyền thiên. Lúc đó mới hiểu được chân tâm là gì. Chân tâm là trung tâm bộ đầu được phát xuất sáng suốt, thanh nhẹ rút lên, ngộ trí mở ra hiểu được sự việc đó, chuyển tiếp trong nội tâm của chúng ta. Ngộ quyền thiên thấy cảnh hư không đến với chúng ta, thấy rõ chúng ta đã được động tới cảnh hư không quyền thiên. Mắt phàm không thấy, nhưng mà tâm tư chúng ta lại thấy mở, thấy sự sáng suốt, thấy sự nhẹ nhàng, lân lân đi lên trong cảnh sung sướng. Trong giờ phút chúng ta ngồi thiền mà thấy điển rút thẳng bộ đầu chúng ta, như ai lôi đầu chúng ta đi lên, thấy tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, dễ dãi. Quyền thiên lý giải triền miên, lúc đó chúng ta thấy những cái chuyện gì gút bắt bên trong chúng ta được phân lý và giải tiếng triền miên trong giây phút thiền liền chúng ta được hưởng. Tùy theo trình độ hợp duyên Phật trời, lúc đó tùy theo trình độ hợp duyên Phật trời, người còn nặng hiểu về chuyện nặng nhưng mà cũng mở theo nhẹ, mà người nhẹ càng nhẹ hơn, hòa hợp hơn mới biết rõ Phật là gì, Phật là thánh nhẹ, trời là gì, càng thánh nhẹ hơn nữa. Cho nên chúng ta hòa cảm với vạn linh có nội tạng và bộ đầu được khai triển. Điển thanh chuyển qua sang ngờ, tâm lành đón nhận do trời ân ban. Cái điển thanh chuyển qua sang ngờ, tâm tư chúng ta hiểu là gì? Hiểu là sáng. Mà nhận được cái sự thanh nhẹ trong nội tâm cũng là sáng, sang ngờ trong nội tâm. Các bạn mới thấy nhẹ, thấy nó rút. Tâm lành đón nhận do trời ân ban. Lúc đó các bạn thấy tâm lành là gì? Tâm lành là các bạn phải thả lỏng tất cả mọi sự, mà muốn nhớ nhớ cũng được, nó nhẹ, đoán nhận do trời ân ban. Đó lành lịch thiện giải, nhẹ nhàng, nó đoán nhận sự nhẹ nhàng do trời ân ban, để cho tâm tư nó được mở và khỏe thêm. Học trong mỗi lớp mở màn, ngộ trong thức giác mà mở đàn mà đi. Học trong mỗi lớp mở đàn mỗi màn, mỗi người có trình độ khác nhau, mỗi lớp nó khác nhau, mỗi lớp tuổi này học hiểu cách này, mỗi lớp tuổi kia học hiểu cách kia, nó mỗi màn khác nhau. Mỗi màn là mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà cũng chung hiểu trong một ly. Đó. Nghe âm thanh của người truyền pháp thì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và hiểu lấy nhau và tự mở khai triển những sự thắc mắc của nội tâm, những sự đau khổ đang tràn ngập trong nội tâm chúng ta. Chúng ta học trong mỗi lớp mỗi màn đều khác nhau, ngộ trong thức giác mở đàn mà đi. Tâm tự ngộ trong sự thức giác, trong giờ thiền chúng ta, trong giờ thiêng liêng ý thức và hiểu được rõ ràng. Mở đàn mà đi, chúng ta quyết tâm thấy đường này đi tới là đúng, cứ việc tiên tới trong cái âm thanh chuyển giải và đang dắt chúng ta đi đây. Đạo thờ phát triển thực thi, tâm thờ đón nhận chuyển ghi thế tình, đạo thì phát triển. Đó mới thấy cái tâm đạo chúng ta phát triển thực thi là do sự thực hành mới có. Các bạn không thực hành, không thiền làm sao các bạn giác được. Tâm thờ đón nhận chuyển ghi thế tình, cái tâm đón nhận chuyển ghi thế tình, thay vì sự sai lầm của chúng ta, vì bê tha, chậm trễ, tham ô đủ thứ trong nội tâm, chuyện ghi thế tình thay vì chính mình nặng trược, cho nên mình không đón nhận được sự sáng suốt, vô cùng tận đã đến với mình. Hào quang đang chiếu qua tâm tư của chúng ta, vì chúng ta dung dưỡng lục căn lục trần, cho nên lục căn lục trần nó làm bê trễ. Nhưng bây giờ trong lúc ta thiền thì ta không đón nhận, mà lúc đó nghe được âm thanh rồi, chúng ta thấy chuyển nghi thế tình, thấy chính mình đã làm cho mình lộn xộn mà thôi. Cho nên chúng ta thấy được trong giờ công phu, thấy được thanh điển, thì cái sự lộn xộn đó nó tiêu tan trong giây phút. Đi đi lại lại một mình, tình thương quá dài mà đẹp xinh hơn người. Lúc đó thấy rồi, rốt cuộc cũng chính ta tạo cho chúng ta những chuyện động loạn, sai quấy. Tình thương quá dài đẹp xinh hơn người, chúng ta mới thấy rằng tình thương của trời đất ban bố cho chúng ta quá dài đẹp xinh hơn người. Chúng ta có cơ hội hưởng được phần thánh điển này, thì chúng ta thấy đẹp xinh hơn người trong chu trình xây dựng tiến hóa vô cùng tận của Thượng Đế đem tới cho ta. Tâm vui hé mở nụ cười, thấy chúng ta ngồi thiền định mà thức giác vui vẻ, không phải là buồn phiền bắt buộc. Con người bắt buộc ngồi thì khác, mà phát tâm ngồi thì khác. Cho nên các bạn thiền trong phát tâm đó, các bạn thấy tâm vui hé mở nụ cười, nó khác hơn cái người khác ngồi trong bắt buộc đang đợi chờ một việc gì. Cái này không khác, chúng ta đang đi, đang tiến thì chúng ta cảm thấy du dương, sung sướng, nhẹ nhàng. Mà hé mở cái nụ cười, nụ cười của người tu thanh thản, chứ không phải nụ cười ào ào như thế gian. Trí tờ khai triển người người ban vui đó. Cái trí tờ khai triển người người ban vui, cái trí chúng ta khai triển. Cho nên những người tu thiền, cái trí khai triển thì tâm lành phát quang, người người ban vui chung quanh, những người xung quanh chúng ta dòm thấy chúng ta nhẹ. Và tâm của người phàm dòm thấy mặt chúng ta, họ cũng tự nhiên họ cảm thấy vui vẻ, chứ không phải là bị đau khổ buồn hận nữa hết. Thì trí thật khai triển, người người ban vui, người người ở xung quanh đều dòm thấy chúng ta vui, cũng như chúng ta ban vui cho mọi người trong giờ thiền của mọi người. Nằm trong nguyên lý thanh mùi, dù cao dù thấp mà cũng trui cũng rèn. Nằm trong nguyên lý thanh mùi, đi ở trong nguyên lý nhẹ nhàng, thơm tho, sung sướng. Dù cao dù thấp cũng trui cũng rèn, tùy theo trình độ. Cao thấp cũng đang trui và đang rèn, đang luyện cho mình đi lên tới mục đích thanh nhẹ cao siêu. Học rồi quá giải bao phen, nợ trần vay trả, yêu hèn chẳng lo. Học rồi quá giải bao phen, chúng ta học, các bạn tu nhiều năm rồi, các bạn tự quá giải bao phen. Bao phen là cái gì? Bao nhiêu lúc các bạn ở trong đó có sự trần trược, dâm ô, chậm trễ, sân si đó, các bạn tự quá giải. Các bạn thấy điều đó là điều không tốt, rồi các bạn cố gắng tu, nó lại mất đi, nó không còn lưu lại như xưa nữa, không còn diễn tả những chương trình ô trược trong trí óc, nhưng mà lại diễn tả những sự chương trình, những chương trình thanh cao hóa giải tâm tư của nội tâm nội tạng. Nợ trần thì chúng ta vay thì có trả rõ ràng. Các bạn nhìn nhận trong lúc các bạn tu rồi, các bạn thấy nợ trần có vay là phải có trả. Mà những người yếu hèn thì không chịu lo, không tu lấy gì sáng suốt. Cho nên khi mà chúng ta tu rồi thì chúng ta thấy sáng suốt. Yếu hèn chẳng lo. Mấy người yếu hèn là mấy người nó không tu, không tu nó đâu có biết lo cho nó. Còn này bây giờ các bạn tu là các bạn gì? Lo vay và trả. Vay cái gì? Vay thanh điển rồi đi truyền pháp cho người khác, dù bằng trả, có vay có trả rõ ràng. Thì chúng ta thấy cái hoàn cảnh của thế gian gia càng càng ngày càng rõ, thấy chúng ta thiếu thốn và thấy chúng ta đã vay quá nhiều. Bây giờ tạo nghiệp quá nhiều, chúng ta không tạo nghiệp nữa, chúng ta chỉ lo trả, lo khép mình tu, lo khiêm tốn ôn tồn hóa giải, đó là lo trả. Làm một điều lành cho mọi người, giúp mọi người được tiến triển. Cái gì giúp người là chúng ta làm.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy, câu thứ hai, thì con biết là con hành pháp có đúng hay không? Mà con cảm thấy được con hai cái lỗ nó cứ lạnh lạnh cái đầu. Thế con mặc kệ, con không để ý, sao lắm lúc ngồi thế nó lại luôn được cái đầu, không biết làm sao.
Nó mát cái đầu.
Vâng.
Tốt tốt. Cái đó tốt. Cái đó là tốt. Khi mà nó nhẹ, nó mát, nó lạnh, đó là tốt, không có sao hết. Thời tiết nó đã nhẹ rồi. Nó đã nhẹ, nó mới hấp thụ cái điện năng ở bên ngoài vô. Nó làm thì con cái ốc nó nhẹ, nó khai thác. Với cái thận là thuộc về thủy là lạnh. Mà cái đốc mạch mà nó thông lên, cái ốc nó phải lạnh. Cho nên bác bây giờ bác ăn một muỗng cà rem, cái ốc nó lạnh như này. Lạnh ghê lắm, nó lạnh hồi xưa nhiều lắm á.
Thưa thầy, nhiều người ngồi như là có nóng nước lạnh đổ đầu sao dùng cả người.
Thế làm sao? Bác bây giờ bác đừng có dựa trong kinh, đừng có dùng cái ác ý nữa. Bác cứ dùng cái ác ý là bác lấy kinh bác đuổi tà, bác bị cái đó. Bác cứ lấy kinh bác đuổi tà là bác còn ác ý, bác không phải tu. Người tu là bác có thơ mở thức hòa đồng, bác còn lấy kinh lấy bùa để đuổi tà là không có được. Nó còn ghét bác gấp triệu lần hồi xưa. Bạn hiểu không? Khi mà mình chống trả một cái gì là cái đối phương nó sẽ mạnh hơn mình. Mà mình nhịn nhục hòa đồng khai mở không có nữa. Bác hiểu chỗ này. Bác bị cái đó.
Thưa thầy, câu thứ ba là con thấy nói trước khi đi đầu thai đó được ăn cái cháo lú quên hết những cái tiền kiếp gì đó. Nhưng mà sao con đọc vào trong lá thư vô vi có chuyện một kiếp luân hồi á, có những nhà thôi miên người ta làm cho mình nhớ lại hết cả. Trước thì không có ăn cháo lú
thì
sao
ta? Cái cháo lú là để cho con người, nên cái hồn, những người chết, cái hồn yếu mới xuống địa ngục. Địa ngục nó qua cháo lú cho nó quên hết những sự hận thù. Thì lúc đó nó sống trong cái cơ thể mà như hồi trước nó là kẻ thù của bác, mà ngày nay nó là con. Để nó thấy là con phải hàn gắn sự thương yêu cho luôn lại. Cháo lú từ đâu để cho nó quên đi, nó mới chịu hàn gắn những cái chuyện hồi xưa mà đã là sai lầm. Chứ nhiều khi con mình là cái thù của mình á, chứ không phải thật con đâu, mà nó phải tới để nó hàn gắn cái chữ thương yêu xây dựng. Cho nên mẹ con một thời gian nào mà cãi thì cãi dữ lắm, gây dữ lắm. Thương thì cũng thương dữ lắm, mà gây cũng gây dữ lắm. Có thấy rõ cái công chuyện không?
Thầy nói đúng lắm.
Thương thì thương dữ lắm, mà gây dữ lắm.
Xin cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn bác.
Kính thưa thầy, cũng nhờ ơn thầy và cái pháp tu luyện của môn phái Vô Vi, con được hiểu thêm về nhiều việc kinh nghiệm sau khi con đọc. Con có vài điểm thắc mắc, con xin kính thầy giải đáp nếu có thể được. Nghe thầy nhắc nhở hồn nhiên và tự nhiên. Theo ý con, hồn nhiên tự nhiên cũng như là khi đói mình ăn, khi mệt mình ngủ, nhưng đừng có quên thiền định. Cái đó không biết có đúng không?
Hồn nhiên và tự nhiên, hồn nhiên là mình cơ tạng mình được quân bình, cho nên đứa con nít nó ra đời nó hồn nhiên. Anh thấy đứa con nít nó hồn nhiên là nó quân bình, nó khỏe mạnh. Anh hiểu không? Anh thấy anh muốn tìm được. Còn mình mất tự nhiên thì mất hồn nhiên thì mình không thấy đạo. Con người mà hồn nhiên trở về với tự nhiên của chính thì nó trở về với tự nhiên được thì nó mới thấy đạo. Thì tại sao nó mất quân bình? Cái Vipassana hay thế giới nó mất quân bình. Trung ương nó mất quân bình. Tim, thận, gan mất. Thì mình đâm ra nghi kỵ. Đọc kinh, nghe kinh, nghi kinh, nghe cái gì cũng nghi, không có phát triển. Thức hòa đồng không có mở. Vì ba bộ phận nó không có liên hệ điều. Biết phải xong của ba bộ phận nó không có liên hệ. Đó, thì nó mất cái hồn nhiên. Một cái hồn nhiên thì tự nó không có gian dối gì với nó. Con người mà đạt cái hồn nhiên là không có gian dối với mình nữa. Ông nói tôi giấu ông trời, tôi giấu ông Phật, không có giấu ai hết. Cái gì của mình cũng đã công khai rồi, hình thành tại thế gian đâu có giấu được. Anh làm gì giấu được. Đời tư anh giấu rốt cuộc người ta cũng moi ra. Không có giấu được. Tất cả cái gì cũng là công khai. Ông vua nhà kín, con phi đăng trên, cái gì con phi đăng trên mà rốt cuộc nó có moi ông vua ra hết ra. Anh thấy không?
Yeah.
Có hiện diện trên mặt đất này là không có giấu được. Giấu là mình gạt mình. Một kiếp người tự gạt mà thôi. Thì nó mất hồn nhiên. Còn hồn nhiên là không có gian dối nữa. Yeah. Người tu không có gian dối mới là hồn nhiên.
Dạ. Thưa thầy, câu hỏi thứ hai của con là sau con đi tham dự khóa hậu quan phản chiếu về thì con có suy nghĩ. Thì con tìm một cái câu hỏi mà con giải đáp không được. Thưa thầy, cái pháp điều gì nó có nói là mình phải hồi quan phản chiếu. Thì hồi quan phản chiếu về điểm nào?
Thì tự nhiên anh tu thiền để làm gì? Tu thiền để nung đúc tâm thân anh được nhẹ nhàng. Thì anh đi nhẹ nhàng, đi lên cõi nào? Liên hệ với thanh quan. Thì tự nhiên anh đem ánh sáng và sửa trị cuộc sống hiện tại. Phản chiếu tâm thức của mình. Sau giờ thiền anh thấy anh làm sai chỗ nào không biết. Không cần phải nói như người ta. Mình sai. Sai tới đến nỗi mình nói chuyện vợ mình cũng sai. Mình có lỗi luôn cả vợ mình, mà cả lỗi luôn cả con mình. Mà mình không biết. Mà mình thiền rồi cái tự nhiên nó nhắc. Đó là hồi quan phản chiếu. Mình hướng về thanh quan thì tự nhiên nó hồi trở lại. Nó phản chiếu, nó cho mình biết cái sự việc để sửa tâm để đi. Cho nên sau một giờ thiền anh học nhiều chuyện đó. Chứ không phải đơn giản. Cố gắng thiền một tiếng đồng hồ trở lên mình học nhiều chuyện. Người ta lấy viết ghi ra. Như để mình coi cũng được. Cái chuyện nhiều chuyện mình cần phải nhiều khi muốn ăn năn, muốn năn nỉ vợ mình. Xin lỗi vợ. Nói trên tận tượng. À, xin lỗi con mình. Để cho cái thức hòa đồng nó mở được. Chứ không phải mình đúng đâu. Càng tu càng thấy mình có lỗi. Rồi mình nhịn nhục. Mình nhịn nhẫn mà mình nhịn nhục. Thì lúc đó là mình sẽ được nhẹ. Mình ở bên trên. Vượt khỏi những sự kích động. Mà nếu mình không nhìn nhận và nhìn nhục là mình không, lúc nào mình cũng ở trong sự kích động mà không thoát khỏi. Mà anh làm một lần như vậy anh sẽ thấy. Anh hạ mình xuống là anh ở trên cao. Mà anh vươn cao là anh sẽ ở chỗ thấp. Tự ái nhiều là ở chỗ thấp. Mà dẹp được tự ái thì con mắt nó bừng sáng. Tâm nó nhẹ. Không nên tưởng là mình hiểu hơn gia đình. Mình chưa hiểu, gia đình nó đi trong thực tế. Nó là ân sư của mình. Không có gia đình anh không có kham khổ. Nhờ gia đình anh mới kham khổ. Mà sau kham khổ anh học được nhiều điều hay dở của tình đời. Thì gia đình là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư. Lấy quán làm ân. Mới tiên thần dễ dạy. Đọc kinh nhiều rồi mà con mắt chưa sáng. Anh hiểu không? Anh ghim vô những cái chỗ không cần thiết. Mở nó ra, open, không có giữ nữa. Mở nó ra hết. Bởi vì anh là một người công khai, anh là một khả năng của vũ trụ, một người công khai của trời đất. Không có dấu diếm, nói thật. Từ đây vì sao nói thật, làm thật. Y như vậy, tự nhiên con mắt anh bừng sáng. Không có phải lu mờ như bây giờ. Nhìn con mắt thì biết tâm đạo. Anh hiểu không? Anh ôm lý đạo mà anh không xây dựng tâm đạo thì cái lý nó không dính dấp gì anh được. Nó cũng trôi qua một thời đó thôi. Không có xài được. Anh thực hành thì tự nhiên anh để ra lý đạo. Anh không có tìm lý đạo. Anh để ra lý đạo lúc đó mắt anh sáng. Anh thấy mỗi kỳ anh gặp tôi thấy khác. Hả? Tôi có hành hay không anh cũng kiểm chứng. Tất cả đây là thầy của tôi chứ đâu phải học trò của tôi. Tất cả những người ngồi đây là thầy tôi. Đặt những câu hỏi tôi phải hạ mình, phải bình tĩnh phân giải những cái gì tôi đã học được. Tôi đi trước tôi phải trả bài, chứ không phải các bạn là người trả bài. Các bạn là người học hỏi tôi để tôi trả bài. Mà nếu tôi trả bài không đúng là không ai đến với chúng tôi. Tôi là không phải thằng học trò ngoan. Thấy không? Mình phải đi ngược lại thì cái thức bình đẳng nó mới mở ra. Chứ mà làm thầy chảnh chảnh trên đầu óc người ta không có được. Không có vụ làm thầy đối với gì. Trong cái bình đẳng thương yêu xây dựng cho nhau thì được. Mà làm thầy người ta là vui không có thích nào. Vì người nào cũng đều có khối óc tương đồng, trong thức bình đẳng như nhau, không ai gạt ai được hết, không có gian dối gì được, chắc tới đâu nói tới đó thôi. Đó là kinh kệ đó, mở trí óc rồi anh mới thuyết giảng được. Thì ra anh tu, anh mở ra rồi anh cũng thuyết giảng. Gần nhất là gia đình của anh, rồi tới bạn bè là đủ rồi, không cần nói chuyện xã hội xa. Từ đó họ sẽ nên đi tới. Như tôi trước kia tôi tu của mình nữa, tôi ở trong nhà, tôi đâu có muốn nói chuyện như ngày hôm nay, nhưng mà họ kéo tôi ra tới ngày hôm nay. Tôi đâu có muốn là tôi tu để tôi đi giảng đạo, không. Tôi khép mình, tôi lo tôi nhịn nhục. Tôi thấy tôi có lỗi với gia đình, tôi thương yêu gia đình tôi, vậy xéo tôi bao nhiêu tôi cảm ơn chuyện này. Tôi theo dõi gia đình tôi sống, tôi lấy hoàn cảnh làm ân sư, tôi mới có ngày hôm nay. Cho nên người thân càng ngày càng thương yêu mình, mà mình thương yêu họ trước, họ mới thương yêu mình sao.
Phải nhủ khuyên người đời thương vì trật tự ở đời, tu là tu bộ lập đời an khang, khai thông phẳng lặng nhiều màn, tâm không đồng loạn đạt an nhiều điều, tự mình minh cảm lý siêu, trong cơn thiền giác rõ điều giờ hay. Làm sao mới ngộ được thầy, biết đâu là bền là ngày đạt thông, hành phải giữ ý công, thực hành chánh pháp mới tông đến nơi. Bộ đầu hướng thượng rõ trời, soi hồn pháp một mở lời cảm minh, gia tăng chấn động minh tình, trời ban tâm đạo âm thinh cảm hòa. Dùng tay ba ngón ấn vào, như hình đã vẽ tự tạo đường đi, pháp luân thường chuyển thực thi, pháp hai liên kết tự ghi, khai thông nhâm đốc tâm thì đạt an.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.